7 cấp bậc đầu tư được Robert Kiyosaki chỉnh sửa nội dung phù hợp với kinh nghiệm thực tế của ông dựa trên sự đồng ý của tác giả John Burley, người được coi là một trong những bộ óc khôn ngoan nhất trong thế giới đầu tư bất động sản. Khi ngoài 30 tuổi, ông đã mua hơn 130 căn nhà mà không chịu một đồng bạc nào của mình. Đến tuổi 32, ông hoàn toàn tự do về tài chính. Khi truyền đạt lại kinh nghiệm của mình, John Burley đã xác định và phân chia người đầu tư thành 6 bậc dựa trên mức độ kinh nghiệm của họ, cũng như sự khác nhau về tính cách cá nhân. Robert Kiyosaki đã phát triển tăng thêm một bậc dựa trên cách xếp bạc của Burley. Tritin Investment lặp lại những ý chính và giới thiệu đến bạn đọc những ai đang tìm cách bước đi trên con đường tự do tài chính. Bậc không những người không có gì để đầu tư. Những người này không có tiền để đầu tư, hoặc là họ tiêu hết mọi thứ kiếm được, hoặc là họ chi nhiều hơn thu. Bậc 1, người đi vay. Những người này thường giải quyết vấn đề tiền bạc bằng cách đi vay mượn. Thường thường họ đầu tư bằng số tiền vay được. Quan điểm về kế hoạch tài chính của họ là vay quýt trả cam. Họ có thể có vài tài sản đó, nhưng thực tế là mức nợ của họ quá nhiều. Hầu như họ không ý thức gì về tiền bạc và thói quen tiêu xài của mình. Bất cứ thứ giá trị nào họ làm chủ cũng đều có bóng dáng nợ trong đó. Họ dùng thẻ tín dụng một cách bốc đồng, rồi dồn các khoản nợ tín dụng đó vào khoản nợ dài hạn nhà, rửa sạch thẻ tín dụng và bắt đầu dùng tiếp. Nếu căn nhà của họ tăng lên, họ liền đi vay dùng khoản giá trị căn nhà tăng lên đó làm thế chấp, hoặc mua một căn nhà lớn hơn, đắt tiền hơn. Họ tin là giá trị bất động sản chỉ có một chiều đi lên. Những câu như trả góp hàng tháng, dễ dàng luôn hấp dẫn họ. Họ thường mua những đồ chơi sụt giá như du thuyền, hồ bơi, đi du lịch hay xe ô tô với những câu khuyến mãi đó trong đầu. Họ liệt kê những đồ chơi sụt giá này thành tài sản của họ, quay lại ngân hàng để vay mượn tiếp và khi bị ngân hàng từ chối, họ cứ thắc mắc không hiểu tại sao. Họ cứ nghĩ việc kéo dài nợ ra một thời gian dài là hành động khôn ngoan, luôn tự đùa với mình rằng họ sẽ làm việc nhiều hơn để kiếm được nhiều tiền hơn, trả hết nợ vào một ngày đẹp trời nào đó. Họ tiêu xài hết những gì họ kiếm được. Nếu họ không có tiền, họ cũng đi vay mượn để tiêu xài. Họ không chịu nhận ra rằng vấn đề khúc mắc không nhất thiết là số tiền kiếm được hay thiếu tiền, mà chính là thói quen tiêu xài của họ. Người ở cấp bậc đầu tư này trông có vẻ giàu có. Họ có thể có những căn nhà lớn, lái những chiếc xe bóng loáng đắt tiền. Thế nhưng nếu bạn có cơ hội kiểm tra, bạn sẽ thấy họ đều mua những thứ ấy bằng nợ. Họ có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng họ không cách xa mấy sự phá sản nếu một tai nạn nghề nghiệp xảy ra. Nếu những người đầu tư kiểu này không dám tự thay đổi mình, tương lai tài chính của họ sẽ rất ảm đạm. Bậc 2, người tiết kiệm. Những người này thường để dành một khoản tiền nhỏ, đều đặn. Họ bỏ tiền vào những công cụ rủi ro thấp, lãi suất thấp như tài khoản tiết kiệm định kỳ. Những người này thường tiết kiệm để tiêu dùng hơn là để đầu tư, tiết kiệm để mua TV mới, chiếc xe mới, đi du lịch. Họ rất trung thành vào việc trả tiền mặt. Họ rất sợ nợ hay tín dụng. Thay vào đó, họ thích sự an toàn của tiền mặt để trong ngân hàng. Những người này cũng thường mua những kế hoạch bảo hiểm nhân thọ, bởi vì họ yêu thích cảm giác của sự an toàn và ổn định. Chính nhu cầu đòi hỏi sự an toàn tận sâu trong lòng họ phát sinh, từ nỗi sợ đã khiến họ tiết kiệm trong những khoản đầu tư có mức lợi ít ỏi, như tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng chẳng hạn. Thực tế, người nào tiết kiệm tiền trong thời lạm phát chỉ